This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Sức khỏe gia đình cùng với bác sĩ Dana Huyên Mỹ Đinh, là cựu bác sĩ của Trung tâm Bệnh nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center, Board Certified Family Practice, bác sĩ và hệ thống của UT Southwestern và địa chỉ phòng mạch là 1115 East Pioneer Parkway Suite 135, thành phố Arlington, Texas 76010 và điện thoại của văn phòng là 817-460-2580. Với sự cộng tác của bác sĩ Yến Khoa, DO, Board Certified Family Practice và y sĩ Quỳnh Lê Nguyễn, bác sĩ Dana chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ pap smear ngừa thai, điều trị bệnh nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Và chương trình Sức khỏe gia đình cùng với bác sĩ Dana Huyên Mỹ Đinh, chương trình được phát sóng 2 tuần một lần vào trưa thứ hai lúc 12:45 trên làn sóng của đài 1600. Và từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào đến bác sĩ Dana.
Xin chào Bảo Bảo, xin chào quý vị thính giả của đài 1600 AM.
Dạ, không biết là hôm nay bác sĩ có khỏe không và công việc thì có bận rộn không ạ?
Thì công việc thì cũng như mọi hôm thôi, là ngày nào thì mình cũng làm những công việc y như vậy. Và dạ vâng, mùa này thì cũng khỏe nha.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã dành thời gian đến với làn sóng của đài 1600 để gửi những cái thông tin y khoa cũng như là giúp quý thính giả của làn sóng 1600 trả lời những cái câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe. Và thưa quý thính giả, đường dây điện thoại đã được mở ra, quý thính giả có thể gọi vào để mà tham gia chương trình, đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Dana trên làn sóng của đài. Tất cả những câu hỏi về phần sức khỏe cho chúng ta có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Dana Huyên Mỹ Đinh trên làn sóng của đài. Và số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Có bất cứ những câu hỏi nào về phần sức khỏe của chúng ta thì hãy gọi vào để mà tham gia chương trình, đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Dana trên làn sóng của đài. Và thưa bác sĩ, thì không biết là hôm nay vào đầu chương trình thì bác sĩ có những cái thông tin gì về y khoa muốn cập nhật với quý đồng hương của mình không ạ?
Hôm nay thì tôi muốn nói về cái đề tài cường tuyến giáp trạng tiềm ẩn. Thì tôi thấy gần đây đó có nhiều, càng nhiều bệnh nhân mà trên 65 tới phòng mạch có cái thử máu đó, thì ra cái kết quả là bị cường tuyến giáp trạng, mà bệnh nhân thì thường là không có triệu chứng. Cho nên tôi muốn nói sơ về cái bệnh này đó. Rồi trong lúc mà nói thì quý vị nào mà muốn gọi vào để hỏi gì thì cứ gọi vào với số phone mà bà Bảo cho.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, xin được gửi ra số điện thoại một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề sức khỏe thì có thể gọi vào. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì Bảo nghe nhưng mà không có biết là mình nghe có đúng không? Đó là cái cường tuyến giáp trạng hả bác sĩ?
Dạ, yeah, đó là hyperthyroidism. Mà cái đây là subclinical, tức là nó trên về mặt lâm sàng nó không có rõ ràng đó.
Dạ.
Mình có cái
cách giải thích nào mà để cho quý đồng hương của mình có thể biết hơn, nhiều hơn về cái bệnh này, giống như là
dạ.
Dạ,
mời bác sĩ. Đây là một cái bệnh cường tuyến giáp. Tuyến giáp là một cái tuyến tuyến giáp trạng nó nằm ở ngay phía trước của khí quản, tức là ngay cổ của mình á. Thì bệnh nhân Việt Nam mình hay gọi nôm na là bú cổ. Nhưng mà thực ra cái bệnh của tuyến giáp á, nhiều khi nó không thành cái bú cổ, tức là nó không có to ra để cho mình thấy. Thì cái tuyến giáp trạng đó là cái tuyến hình giống như hình con bướm, nó nằm phía trước cổ mình á. Thì hồi trước đó thì mình thấy hay có đó là có cường giáp, bình giáp hoặc là nhược giáp. Tức là cái tuyến giáp trạng này nó tiết ra một cái chất thyroid hormone, là cái nội tiết tố mà nó giúp cho chuyển hóa, những cái chuyển hóa trong cơ thể của mình, giúp tạo ra năng lượng, giúp tạo cho tế bào tạo ra hoạt động trong suốt cơ thể của mình. Nếu mà nó mà mình không có nó đó thì cơ thể mình sẽ không có đủ năng lượng để hoạt động. Nhưng mà nếu mà có nhiều quá đó thì nó cũng sẽ có những cái tác dụng hại lên cơ thể của mình. Thì những cái triệu chứng mà cường giáp trạng đó, tức là nó tiến cái tuyến giáp trạng của mình nó tiết quá nhiều hormone tuyến giáp trạng đó, thì mình sẽ thấy đó là nó bệnh nhân tự nhiên thấy nóng hoài, cảm thấy cơ thể nóng nảy lắm. Có thể thấy cái tim của mình nó đập hồi hộp, đánh trúng ngực hoài. Rồi những tình trạng lúc nào trong người cũng có vẻ nervous, có vẻ căng thẳng, tay thì run, đổ mồ hôi. Thì đó là những cái triệu chứng mà thấy gầy nhanh nữa. Thấy bệnh nhân thấy ăn cũng được mà sao mà cứ sụt cân hoài. Thì lúc mà mình đi thử máu ra đó thì mình thấy đó là cái test mà TSH là một cái test về check về thyroid đó. Cái test đó thì được làm một trong các kỳ khám tổng quát hàng năm. Thường đó là khi bệnh nhân tới khám tổng quát hàng năm là chúng tôi phải check cái TSH. Thì cái lúc mà mình thử máu đó mà mình thấy TSH nó thấp á thì có thể là bệnh nhân đã bị bệnh cường niên giáp trạng. Còn nếu mà cao thì thường là nhược giáp. Nó hơi ngược lại. Tại vì cái TSH nó không phải là cái nội tiết tố trực tiếp do tuyến giáp trạng tiết ra, mà nó là một cái nội tiết tố gián tiếp ở trên tuyến yên. Là khi nào mà mình nhiều quá đó thì nó sẽ phát ra một cái tín hiệu ngược lên tuyến yên để mà depress cái nó làm cho không có tiết ra thêm cái TSH nữa. Cho nên nó khi nào mình bị cường giáp á, thì TSH nó sẽ thấp. Thì cái bệnh mà cường tuyến giáp trạng mà tiềm ẩn á, thì nó có hai loại, được chia ra hai loại. Một loại đó là cái tuyến giáp trạng đó, cái TSH á, mình thử máu ra nó thấp nhưng mà nó cũng còn một chút xíu ở trong máu. Thì nó thường là khoảng 0.1 cho tới 0.4 trong một lít, cho đơn vị trong một lít á. Và cái loại thứ hai á là không thấy được ở trong máu luôn, là những cái test mà xét nghiệm cái TSH á thì nó chỉ phát hiện được 0.1 trở lên, thì cái này nó thấp quá đi, thành ra sẽ không phát hiện được trong máu. Nó người ta phòng lab nó sẽ trả lời là dưới 0.1.
Vâng.
Thì những người mà bị cường tuyến giáp trạng đó thì người ta mới làm một cái cuộc nghiên cứu. Người ta thấy là những cái cường tuyến giáp trạng mà ngay cả là cường tuyến giáp trạng tiềm ẩn đó, thì nó nhất là TSH mà dưới 0.1 á, là tức là không có phát hiện được trong máu, quá thấp đi á, thì nó sẽ thấy là bệnh nhân có thể bị AFib, tức là bị trung nhĩ, có thể bị suy tim và những cái tác dụng khác ở trên tim, nó làm cho tăng cái tỷ lệ bệnh nhân chết bị bệnh tim. Rồi thấy những cái bệnh nhân đó nó sẽ làm tăng cái khả năng mà bị gãy xương và cái tỷ lệ tử vong cao hơn những người khác. Và cuối cùng thì theo thời gian đó, khoảng độ chừng 2-3 năm sau đó, thì những bệnh nhân này nó sẽ chuyển qua thành trạng thái là cường tuyến giáp trạng mà rõ ràng. Rồi ở những cái bệnh nhân mà nhất là phụ nữ mà mãn kinh á, thì nó sẽ làm rỗng xương, nó làm giảm cái độ đậm đặc ở trong xương. Thì chẩn đoán cái bệnh này đó thì chỉ cần là thử máu một cái TSH, thử máu một lần một năm, hoặc là khi nào mà mình có một cái triệu chứng gì mà mình cảm thấy nghi ngờ, ví dụ như là ngực cứ hồi hộp, đánh trống ngực hoài, hoặc là cảm thấy tim nó mệt, khó thở, làm việc gì cũng mệt, rồi thấy mình cứ nóng hoài, thấy người ta thì kêu lạnh mà mình thì người cứ nóng đổ mồ hôi hoài, rồi sụt cân ốm đi, thì nên đi gặp bác sĩ gia đình để mà yêu cầu thử máu về tuyến giáp tràng. Thì cái tác động mà của bệnh mà cường tuyến giáp tràng á lên tim thì như tôi đã nói đó, là nó sẽ làm tăng cái nhịp tim. Khi mà mình kiểm tra nhịp tim đó, thì nhịp tim nó sẽ cao hơn bình thường. Có những người tới đây mà bệnh nhân mà tới đây tôi check thì thấy nhịp tim tới 120, 130. Trong khi bình thường những nhịp tim bình thường chỉ khoảng từ 60 tới 100 thôi. Và khi mà đo điện tâm đồ đó thì mình thấy là có loạn nhịp tâm nhĩ. Có thể là có suy tim. Do cái nhịp tim quá nhanh. Nhịp tim quá nhanh làm cho tim nó phải hoạt động nhiều hơn bình thường. Rồi tới một cái giai đoạn nào đó thì nó mệt. Rồi nó sẽ không muốn làm việc nữa.
Dạ vâng. Không biết là bà Bảo có ngắt lời bác sĩ để đón một vị thính giả trên đường dây được không ạ?
Ok.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chương trình hỏi đáp cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh, số điện thoại là 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, thưa phải, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, chào cô ơi, cô cho biết quý danh nha.
Dạ, thưa tôi tên Thanh.
Dạ rồi, mời.
Dạ, tôi xin chào bác sĩ.
Dạ, xin chào tôi.
Dạ, tôi muốn hỏi là năm ngoái tôi đi thử máu hàng năm thì kết quả là bác sĩ gia đình nói tôi là bị cái bệnh ANA. Dạ. Rồi dạ xong rồi khi bác sĩ mới đưa tôi qua một cái bác sĩ chuyên khoa. Dạ. Rồi bác sĩ chuyên khoa đó cho tôi cái thời gian mà chuyển qua này kia nọ rồi ấy mãi cho tới cũng phải là 8-9 tháng sau tôi mới có một cái kết quả thử máu nữa. Thì ông bác sĩ đó mới nói là tôi không hết rồi, tôi không có cái bệnh đó. Vậy thì tôi không có biết là cái bệnh ANA nó tự phát và nó tự hết hay là do lúc đó tôi chẳng uống thuốc gì hết, tôi cũng vẫn uống thuốc bình thường như là tôi có bị bao tử, tôi có bị huyết áp như là tăng mỡ thì tôi vẫn uống bình thường như từ nào giờ nhá. Thì sau đó thì gặp bác sĩ chuyên khoa, thì bác sĩ chuyên khoa cho thử máu lại thì bảo là tôi không còn cái ANA nữa. Thì xin hỏi bác sĩ là ANA là do mình bị lây nhiễm hay là do mình ăn uống như thế nào mà mình bị, rồi nó hết là tự nhiên nó hết hay là sao ạ?
Cái ANA đó nó là chữ viết tắt của anti-nuclear antibody. Nó là một cái kháng thể chống lại cái nhân tế bào, mà đó là một bệnh tự miễn. Tức là cơ thể mình tự sinh ra một cái kháng thể chống lại cái tế bào của mình. Nhưng mà cái ANA nó chỉ là một cái test, nó là một cái test screening, tức là chỉ là một cái test mà bất cứ một cái test nào nó cũng có cái false positive or false negative. Là nó sẽ có dương tính nhưng mà dương tính giả, và sẽ có một thành phần nó là dương tính âm tính giả. Thì cái thường thường cái ANA nó là cái screening test, cho nên cái sensitivity nó sẽ rất nhiều, là nó sẽ phát hiện được tất cả những bệnh nhân mà có bị cái bệnh tự miễn đó. Nhưng mà cái độ đặc hiệu của nó đó thì thấp, tức là không phải tất cả những người mà có cái ANA positive là người ta có bệnh. Do đó thì cái bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ gia đình của chị thì đã làm việc đúng là cứ thấy ANA positive thì gửi đi cái người rheumatologist đó, người ta sẽ kiểm tra lại, người ta thử máu, người ta sẽ thử máu những cái test khác đặc hiệu hơn cho những cái bệnh tự miễn. Rồi sau đó thì người ta sẽ trả lời cho chị biết là chị có đúng bị bệnh hay không.
Dạ, mà nếu
trả lời vậy có chị có hiểu không ạ?
Dạ thưa hiểu. Dạ thưa hiểu rất rõ. Dạ.
Dạ. và nếu với lại có một số những cái thuốc uống với lại infection có thể nó làm cái ANA positive, chứ không phải là chỉ bởi vậy mới nói cái test này nó không phải là cái độ đặc hiệu cao, nó chỉ có cái tính là screening sensitive cao để mà mình bắt được tất cả 100% những cái người mà bị bệnh tự miễn. Nhưng mà khi mà mình bắt được cái bệnh nhân positive rồi đó thì mình phải làm những cái test khác có độ đặc hiệu cao để mình chẩn đoán bệnh cho chính xác. Tại vì những cái bệnh nhiễm trùng, những cái thuốc nó cũng có thể làm cho ANA positive nữa. Nếu bác sĩ của chị mà rheumatologist á, mà người ta nói là chị không có bị bệnh nữa thì mình mừng thôi. Có nghĩa là người ta đã thử máu lại, làm những cái test đặc hiệu rồi và chứng minh là chị không có bị bệnh tự miễn. Chứ nếu mà bị bệnh này là cũng mệt lắm đó.
Vậy thì trong cái thời gian sắp tới nữa đó, có thể mình sẽ bị lại nữa không ạ?
Cái đó là tùy theo cái nguyên nhân lúc đầu tại sao mà chị có cái ANA positive. Có thể chị sẽ bị lại ANA positive, nhưng mà thường thường người ta làm, người ta sẽ làm cái titer. Tức là nó sẽ ANA của nó là 1 phần 16, 1 phần 32, 1 phần 64. Một phần vậy đó, thì đó tất cả những nếu mà cái hàm lượng của ANA nó càng thấp á thì cái nguy cơ mà chị bị bệnh á lại nó càng thấp.
Của tôi là nó thấp. Thấp. Mà tôi, mình có cái cách nào để mà mình, tôi còn không biết là tự phát hay là mình ăn uống, như nãy bác sĩ nói là do mình uống thuốc, thì tôi cũng có uống thuốc huyết áp hoài mỗi ngày và cholesterol mỗi ngày, và đi lại cái bao tử bị cái axit nó nhiều quá uống cũng mỗi ngày vậy thôi à, đi lại uống mấy cái loại centrum calcium này kia vậy thôi à, thì không biết là những cái thuốc đó có ảnh hưởng không. Mình cũng không có muốn nó quay lại với mình không muốn ANA nó quay lại với mình, mà mình muốn biết như thế nào để mình ngăn ngừa nó không quay lại, hoặc là ăn uống như thế nào đó bác sĩ.
Thuốc huyết áp đó thì có hai loại thuốc huyết áp nó gây ra ANA positive là hydralazine với lại metinupar. Thì nếu mà chị không uống hai cái này thì là mình có thể loại ra được. Rồi
chị uống cái lansoprazole.
Chị uống thuốc gì ạ?
Dạ lansoprazole.
Ok, vậy là nó không có trong cái danh sách này thì không phải. Còn có một số trụ sinh. Rồi một số bệnh, những cái thuốc mà trị bệnh tim á chị, như procainamide, rồi một số thuốc về bệnh tâm thần, nó cũng trị bệnh tâm thần nó cũng làm. Nhưng mà nếu mà chị mà không có tất những cái thuốc này thì không có sợ bị lại.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Chào chị. Không có gì. Xin chào chị.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và còn ít phút, nếu quý thính giả muốn gọi vào tham gia chương trình thì số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quay trở lại với bác sĩ về cái căn bệnh cườm tuyến giáp trạng này đó. Nếu như mà mình muốn biết là mình phải đi thử máu thì mình làm test thì mình mới biết được. Nhưng mà lỡ như mà mình bị rồi đó bác sĩ, thì mình có thể tự điều trị được không, hay là mình phải dùng thuốc thôi bác sĩ?
Bệnh cường tuyến giáp trạng đó thì nếu mà nó là bệnh cường tuyến giáp trạng mà rõ ràng á thì chắc chắn là phải trị rồi. Còn nếu mà mình nó là giai đoạn tiềm ẩn thôi đó, thì người ta thấy đó là những cái người nào mà TSH mà quá thấp đi, không có phát hiện được trong máu, tức là dưới 0.1 á, thì nên điều trị để mà ngừa những cái bệnh, những cái tác dụng phụ qua bên tim mạch, rồi qua bên xương, rồi ảnh hưởng lên tri thức, tri giác của mình, cho nên nên điều trị.
Dạ vâng, cũng nguy hiểm quá bác sĩ ha. Nó từ cái này nhưng mà nó liên quan tới tim rồi, đến cơ thể của mình nữa, cũng như là tinh thần của mình nữa. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Em tên Hằng.
Dạ rồi, mời chị Hằng đặt câu hỏi cùng với bác sĩ nha.
Chào bác sĩ, em có câu hỏi là em có đứa con gái đó, nó khoảng 10 tuổi rưỡi, mà sau mấy tháng nay cái nó đi ngủ cái khoảng 1-2 giờ là nó thức giấc, nó không ngủ lại được nữa. Thì em muốn hỏi bác sĩ là lý do tại sao ạ?
Dạ, câu hỏi này khó ạ. Con nít 10 tuổi mà tới 2 giờ là thức dậy, không ngủ được.
Tới 1-2 giờ là nó thức.
Dạ.
Mà cái giờ bắt đầu đi ngủ.
Dạ.
Cái giờ
lúc bắt cháu bắt đầu đi ngủ có khó không chị?
Dạ, 10 giờ là nó đi ngủ ạ.
10 giờ là đi ngủ mà tới 1-2 giờ là thức dậy, ngày nào cũng vậy ha. Mà dạ, nó đi dậy vậy để nó đi tiểu hay là làm gì chị?
Dạ không, em hỏi nó kêu không có đi tiểu gì, nó kêu nó thức dậy rồi nó không có ngủ lại được.
Rồi cháu đó có về cái tình trạng sức khỏe chung của cháu đó, cháu nó có bệnh gì không?
Dạ thì nó chỉ bị allergy thôi, thì nó uống thuốc allergy mỗi ngày bác sĩ.
Ok. Rồi ở trường á cháu cái performance, cái học hành của cháu ở trường thì sao chị? Ok không?
Dạ ok, nó good lắm dạ. Tại nhiều khi buổi sáng thì nó thức dậy thì nó thiếu ngủ thì nó hơi mệt thôi.
Dạ. Mà cháu thì không có những cái biểu hiện gì khác hả chị ha? Ví dụ như là cháu tỏ vẻ bị stress ở trường chẳng hạn. Nếu như ở trường người ta, bạn bè hay là ai, nó có nói gì nó không? Rồi
dạ
nó
không.
Dạo này nó có thay đổi gì về tâm tính không? Chị quan sát thử coi cháu nó có một cái vấn đề gì về tâm lý hay tâm thần mà cần để ý hay không?
Dạ không, em thấy nó bình thường. Thì em nghĩ có thể nhiều khi nó ảnh hưởng từ em. Từ em cũng bị bệnh khó ngủ đó. Nhưng mà em nghĩ nó còn nhỏ quá, không lẽ nó ảnh hưởng sớm như vậy.
Dạ, dạ, vậy là sớm. Mà con nít thường thường nó ngủ nhiều lắm chị. Nó ngủ 9 tiếng, 10 tiếng mà nó ngủ không thấy đã nữa đó. Cho dạ, nên nếu mà cháu mà tự nhiên 1-2 giờ sáng mà nó giật mình nó dậy á, là phải kiếm nguyên nhân tại sao đó. Mà kiếm nguyên nhân của nó thì cũng hơi khó. Tại nó con nít nó cũng không có biết nói nhiều á. Cái này mình phải quan sát để ý rồi chị có thể dẫn nó đi một cái bác sĩ gia đình chuyên về nhi đó, chị coi nó có bị vấn đề gì về tâm lý hay không, hoặc là nó có bị ngứa ngáy gì để mà nó giật mình nó dậy lúc đêm để tại vì nó ngứa quá hay không, kiểu như là mình phải kiếm những cái nguyên nhân tại sao mà nó ngủ không được á chị.
Chứ gì đó em cũng hỏi hết rồi, nó kêu nó không có bị gì hết trơn. Thì buổi tối nó hay bị allergy đó, là trước khi đi ngủ là em cho uống thuốc allergy rồi đi ngủ rồi. Mà mấy tháng trước giống như nó có ngủ thì nó thức dậy xong rồi nhiều khi sáng gần sáng thì nó ngủ lại được. Còn bây giờ mấy tháng nay nó kêu nó không ngủ lại được.
Nếu mà chị hỏi coi cháu có bị ngạt mũi không? Nó ngạt mũi nó thở không được có làm nó thức dậy hay không?
Dạ có,
thì có nên dắt nó đi một cái bác sĩ để người ta làm một cái khám tổng quát hết cho cháu đó, coi cháu có vấn đề gì không á chị, chứ con nít thường nó không có thức giữa đêm vậy đâu.
Dạ rồi cảm ơn bác sĩ.
Dạ không có gì.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều và xin chào ngay vị thính giả tiếp theo, cũng là vị thính giả cuối cùng. Hello.
Chào bác sĩ và chào em.
Dạ vâng, chào chị.
Chào chị.
Cho chị đang hỏi bác sĩ là, bác sĩ ơi, vì mình quá lo lắng cho sức khỏe của mình đó, rồi mình uống nhiều cái thứ thuốc bổ, chẳng hạn như omega 3 hay là iron hay là thuốc canxi uống đồ lưng tinh như vậy đó, nó có sao không bác sĩ?
Xin lỗi chị, bao nhiêu tuổi?
Trên 60 rồi.
Trên 60 ha. Uống quá nhiều thuốc bổ. Thật ra đó thì có một số thuốc đó thì cũng được cái hiệp hội bác sĩ Hoa Kỳ đó recommend là nên uống, như là thí dụ như là omega 3 là cũng nên uống chơi ngàn viên cũng được sau bữa ăn. Chị 60 mãn kinh rồi đó thì nên uống thêm calcium với vitamin D. Vitamin D chị mua chị uống một ngày khoảng 1000 đơn vị, trừ phi là chị bị thiếu vitamin D nhiều thì lúc đó bác sĩ gia đình người ta cho chị thử máu đó. Mà nếu mà thiếu nhiều đó thì sẽ cho chị cái viên 50.000. Tức là một viên đó bằng 50 cái viên ngoài chợ đó. Còn calcium, vitamin D, fish oil, rồi...
Thì nói chung là mình uống được.
Dạ, được nhưng mà không uống nhiều quá. Thí dụ như là iron chị uống để làm gì? Tại vì nếu mà chị không có thiếu máu chị không cần uống iron.
cái đó chỉ thỉnh thoảng thôi.
Dạ. Tại vì có một số bệnh nó hại gan lắm, nếu mà iron mà nó tích trữ ở trong gan nhiều đó, nó sẽ làm hư tế bào gan đó.
Là mình phải giảm cái thứ thuốc bổ nào?
Nếu mà chị không có thiếu máu do thiếu sắt thì không uống iron.
Đúng rồi, dạ. Rồi các cái thứ kia vẫn được, phải bác sĩ?
Thứ kia là thứ nào chị? Chị nói chị uống nhiều quá không biết thứ kia của chị là thứ nào.
Dạ. Như dạ. Chị trừ cái chất iron thì không uống thôi.
À, iron thì không nên uống đó. Uống fish oil được, uống calcium vitamin D được.
Mình muốn xem cả là chỉnh có mình uống được thì mình cứ uống phải không bác sĩ?
Uống nên uống mỗi ngày chứ vitamin D với lại calcium thì nên uống mỗi ngày để ngừa rỗng xương.
Với lại thuốc cao mỡ thôi. Rồi với lại cái viên calcium mà bác sĩ nói là mấy ngàn đó bác sĩ có cho uống rồi thôi, cái ba thứ thuốc đó thôi.
À hả?
Ừ, cái ba thứ thuốc thôi. Còn ngoài ra bác sĩ không cho cái gì hết. Nhưng mà mình thấy mình cũng sợ nên mình uống thêm mấy loại kia.
Dạ
thì, chắc mình đi bác sĩ gia đình rồi, bác sĩ đã thử máu mình hàng năm rồi cho nên là bác sĩ cũng biết là những cái chất nào mình cần thì cái omega 3, cái fish oil và cái calcium là bác sĩ Dana nói là chúng ta cần cho cơ thể của mình cho nên là những cái đó là an toàn.
Dạ thưa cô này, cảm ơn bác sĩ, vậy là cô an toàn rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ cảm ơn.
Dạ không có gì, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị Lan rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và vị thính giả vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hỏi đáp về sức khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyên Mỹ Đinh trên làn sóng của đài. Bảo cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay để mà gửi đến những cái thông tin về y khoa cho quý thính giả của làn sóng 1600. Và xin chào tạm biệt bác sĩ. Chúc bác sĩ có một thứ sáu thật là bình an, cuối tuần vui vẻ. Xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình này vào lần sau. Và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả ạ.
Xin quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe suốt 30 phút vừa qua. Kính chúc quý vị một ngày vui, một cuối tuần vui vẻ. Xin cảm ơn Bảo.